Vâng, thực sự hân hạnh cho tôi khi đang được có mặt ngày hôm nay ở đây. Xin gửi lời chào từ thành phố Portland, hay thủ phủ của thế giới của sự kỳ quặc. Dù gì, đây là một mặt trận truyền giáo, và mỗi chúng ta đều yêu thích mặt trận truyền giáo của mình. Và vì vậy, tôi cũng yêu thành phố Portland. Tôi thì chưa bao giờ làm điều này trước đây. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu sứ điệp của mình bằng cách đọc một đoạn tin nhắn mà tôi nhận được từ một người bạn vào hôm thứ Sáu. Sau đó thì quý vị sẽ hiểu điều này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay như thế nào. Người bạn này thì không biết rằng tôi sẽ đi công tác vào cuối tuần này. Anh ấy cũng không biết rằng tôi sẽ nói về chủ đề này, và điều này thì xuất phát từ anh ấy. Anh ấy nói, Randy à, chúng tôi đã gặp chị họ của mình hôm nay, một người yêu mến Chúa và hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy chia sẻ một câu chuyện về người chồng của bạn cô. Người này đã đi du lịch khắp thế giới. Trong nhiều năm, ông đầu tư khoản tiền lớn vào những tấm thảm bà tư rất có giá trị và những tấm thảm thủ công đắt tiền khác. Ông trở thành một chuyên gia và đầu tư tâm huyết đến nỗi đánh đổi chính thời gian dành với gia đình của mình. Ông sở hữu rất nhiều tấm thảm và phải sắp xếp chúng cẩn thận trong các hộp kim loại. Và khi ông qua đời, gia đình ông mở những chiếc hộp này nhằm định giá cho chúng. Điều họ phát hiện là tất cả những tấm thảm đắt tiền đã bị mối mọt hủy hoại. Giờ đây, chúng hoàn toàn vô giá trị. Và đó là những điều ông đã dành cả đời tích góp. Đó là niềm tự hào và là niềm vui của ông. Và rồi bạn tôi, Jim, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu và là một người bạn tốt, nói như thế này. Khi tôi được nghe câu chuyện này, lời Chúa dường như trở nên sống động với tôi. Tôi ngay lập tức nghĩ tới lời của Chúa Giê-xu phán. Và bây giờ cũng sẽ là phần mở đầu cho sứ điệp của chúng ta. Dù cho tôi mới chỉ nhận được tin nhắn này vào hôm thứ Sáu. Đừng tích trữ của cải hay kho báu ở dưới đất, nơi có mối mọt, ten dỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten dỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Và một câu tôi sẽ thêm vào, đó là câu 21. Vì của cải của các con ở đâu, thì lòng của các con cũng ở đó. Và bây giờ là trích đoạn Kinh Thánh vừa đọc ở trong sách Matthew chương 6. Đây là lúc mà Chúa Giê-xu đang nói với mọi người. Và Ngài dạy dỗ rằng, đừng tích trữ của cải của mình trên trái đất. Vậy câu hỏi đầu tiên là, điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời phản đối việc tích trữ của cải à? Vậy tức là Chúa Giê-xu cũng phản đối cái việc mọi người tích trữ của cải cho mình? Thực ra thì mạng lệnh trực tiếp ở đây là hãy tích trữ của cải cho mình. Tuy nhiên, Ngài nói với họ rằng hãy ngừng tích trữ của cải ở sai chỗ và bắt đầu tích trữ chúng ở đúng nơi. Điều này không có nghĩa là nếu bạn sở hữu một thứ gì đó có giá trị trên đất, điều đó là điều xấu. Điều này chỉ có nghĩa là bạn nên ý thức được về mối quan hệ của bạn với của cải. Vì tới một lúc nào đó, của cải sẽ rời bỏ bạn hoặc là bạn sẽ rời bỏ nó. Và mối quan hệ sở hữu sẽ không phải là mối quan hệ lâu dài. Thêm vào đó, thì tất cả những của cải ở dưới đất đều sẽ bị hỏng hóc, hay bị phá hủy, hay mất mát do đủ loại trộm cắp. Và trong câu 20, Chúa Giê-xu đảo ngược lại và lại nói rằng, hãy tích trữ cho chính mình của cải trên trời. Và điều này nghe có vẻ phản trực giác phải không? Ý tôi là chẳng phải điều này nghe ích kỷ không? Không. Điều này không thể ích kỷ bởi vì Chúa Giê-xu, đấng cứu rỗi của chúng ta, không ra lệnh cho chúng ta làm những điều sai trái. Vì vậy, bạn biết khi bạn đang đọc Kinh Thánh và mọi người đặt các câu hỏi về một điều nhất định và Chúa Giê-xu nói rõ điều đó, chắc chắn tôi sẽ đứng cùng về phía với Ngài. Vì vậy quý vị cũng biết điều đó rồi đấy. Suy cho cùng, chỉ có ý kiến của Ngài là điều quan trọng nhất. Và vì vậy, khi Chúa Giê-xu nói, hãy tích trữ cho mình của cải trên trời, điều này hẳn phải có ý nghĩa. Vì tôi nghĩ những gì Ngài đang dạy ở đây, có nghĩa là những của cải dưới đất mà chúng ta đang sở hữu, hoàn toàn có thể trở thành của cải trên trời. Mục sư A.W. Tozer gọi đó là sự chuyển hóa của cải. Khi bạn lấy của cải từ đây và chuyển dịch sang đây, nó không còn bị rủi ro mất mát nữa. Martin Luther đã từng nói điều này. Tôi đã từng giữ nhiều thứ trong tay và tôi cũng đã từng mất tất cả. Nhưng hễ thứ gì tôi đặt trong tay Đức Chúa Trời thì tôi sẽ sở hữu nó mãi mãi. Và điều này chính xác là những gì Chúa Giê-xu đang dạy dỗ. Vậy cơ sở lập luận mà Ngài đưa ra là gì? Tại sao quý vị không nên tích trữ của cải trên đất? Bởi vì điều đó là sai trái sao? Thực ra, Ngài nói rằng vì mối mọt, ten dỉ làm hư và kẻ trộm đột nhập mà lấy. Vậy nên ý chính ở đây không hẳn là tích trữ của cải trên đất là sai. Ý chính là đó là việc làm ngu ngốc. Quý vị nào có muốn trở nên ngu ngốc không ạ? Mỗi chúng ta đều đã từng dại dột một lúc nào đó, phải không? Và rõ ràng, đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, những gì Chúa Giê-xu đang nói là sự vô nghĩa khi tích trữ của cải ở nơi thật tạm thời. Vì đến một lúc nào đó, chúng sẽ rời bỏ bạn, hoặc bạn rời bỏ chúng mà thôi. Nhưng những gì Chúa Giê-xu nói sau đó là hãy tích trữ của cải ở trên trời. Nói cách khác, hãy sử dụng của cải ở dưới đất. Tất nhiên, một số tiền nhất định là cần thiết để sống. Và đôi khi chúng ta sẽ sử dụng tiền cho những việc, như bạn biết đấy, như việc đi ăn tối hay là những việc có ý nghĩa khác. Rõ ràng thì đó không phải là vấn đề. Điều đang nói ở đây, đó chính là hãy lấy những gì Đức Chúa Trời giao phó cho bạn và đặt vào nơi đây là vương quốc của Ngài, nơi nó sẽ tồn tại mãi mãi. Chúa Giê-xu nói, hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten dỉ hay kẻ trộm. Bạn biết chúng sẽ không động được đến của cải của bạn. Và sau đó, Ngài kết thúc bằng câu, vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Chứ không phải là lòng các con ở đâu, thì của cải các con ở đó. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con ở đó. Và sau đây chúng ta cũng sẽ nói về điều này. Vậy, hãy giả sử tôi đề nghị bạn, và rõ ràng đây chỉ là giả thuyết vì tôi thực sự không đề nghị gì cả. Giả sử tôi sẽ đưa cho bạn 1.000 đô la để chi tiêu cho một ngày, theo cách bạn muốn. Ok, đó không phải là một thỏa thuận tồi đúng không? Giả sử sau đây, tôi cho bạn một đề nghị khác. Bạn có thể có 1.000 đô la để chi tiêu theo cách bạn muốn trong một ngày, hoặc đợi một năm và nhận được 10 triệu đô la. Và sau đó, vẫn nhận thêm 10 triệu đô la mỗi năm trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Vậy bạn sẽ gọi người mà lấy 1.000 đô la để chi tiêu trong một ngày là gì? Rõ ràng bạn sẽ gọi kẻ đó là kẻ khờ dại, phải không? Tôi còn nghe ai đó nói là người ngu. Có bao nhiêu từ ngữ có thể sử dụng để diễn tả sự ngu ngốc mà một mục sư có thể dùng trong trường hợp này? Nhưng vâng, gọi như vậy là hoàn toàn đúng. Nếu ra quyết định như thế thì thực sự là ngu ngốc. Lấy khoảng 1.000 đô la, ý tôi là đó không phải là một số tiền nhỏ, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với sự lựa chọn còn lại. Vì vậy, đừng chọn thứ có giá trị thấp hơn chỉ vì bạn có thể có nó ngay ở đây và lúc này. Và đó là sự dạy dỗ. Hãy đừng thiền cận. Và đây cũng chính là vấn đề của chúng ta. Và cũng là lý do mà chúng ta cần có tư duy đời đời. Bởi vì đôi khi, chúng ta có một cái tầm nhìn thực sự là ngắn gạn. Chúng ta thường chỉ nhìn thẳng về phía trước và không sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để chứng kiến quyền năng của Chúa thông qua những gì Ngài đang làm và đã đạt được. Tôi sẽ không bao giờ quên, cách đây 35 năm, khi tôi cùng với vợ và các con gái nhỏ của mình đến thăm bảo tàng quốc gia Ai Cập tại Cairo, là nơi mà chúng tôi đến thăm một số nhà truyền giáo từ hội thánh của chính mình. Và kho báu của vua Tút chỉ là một phần rất nhỏ trong cả tổng thể kho báu. Và hầu hết những kho báu còn lại không được trưng bày vì không đủ chỗ cho chúng. Chúng được giữ ở một nơi khác, ở dưới tầng hầm và đôi khi là được luân chuyển vào ra. Và lúc đó, hai cô con gái của tôi mới có 7 và 9 tuổi. chúng tôi đang đọc cái bảng giải thích ấy, và chủ đề là về đồ lót của vua Tút. Và cả hai cô con gái tôi đều thấy điều đó là hết sức buồn cười, ok? Nhưng đây là điều đáng chú ý. Các pharaoh thường chôn tất cả những thứ này vì một lý do cụ thể. Đó là để chúng sẽ là của họ khi sang thế giới bên kia. Nhưng mà đồ lót của vua Tút lại vẫn ở đây. Còn vua Tút thì không. Ý tôi là đó chẳng phải là một ví dụ hết sức dễ hình dung hay sao? Tôi có nghĩ và tự nhủ rằng thực sự là thú vị đấy. Chắc hẳn chúng ta cũng đã nghe câu nói như tiền thì quý thật, nhưng chết thì có mang theo được đâu. Thực sự, chúng ta đều biết rằng mình không thể mang của cải sang thế giới bên kia được. Thế giới biết điều này, hoặc có lẽ là nên biết điều này. Chúng ta thì đều biết điều này, nhưng chúng ta lại không sống như thế. Và đó là sự thật. Các nhà hoạch định tài chính thường nói với chúng ta, khi nói đến tiền thì đừng chỉ nghĩ trước 3 tháng hoặc 3 năm, hãy nghĩ tới 30 năm về sau. Vâng, Chúa Giê-xu còn nghĩ xa hơn cả như vậy. Hãy nghĩ về 300 năm sau, hay 3.000 năm tới, hãy nghĩ về 3 triệu năm sau này. Hãy tự hỏi mình, tôi đang làm gì với số tiền mà Chúa đã và đang trao cho tôi? Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời sở hữu tất cả. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng cả vũ trụ đều thuộc về Ngài. Vậy Đức Chúa Trời sẽ sử dụng điều đó như thế nào? Cái nguồn lực mà tôi dâng cho Ngài hôm nay, từ tay tôi sang tay của Ngài, Ngài sẽ làm gì với những điều tôi dâng trong 30 triệu năm kế tiếp? Điều khác biệt gì sẽ được tạo ra? Những ai sẽ được nghe về phúc âm? Các quốc gia, các dân tộc, các bộ lạc, các ngôn ngữ sẽ đều phải trình diện trước mặt Chúa. Và vẫn sẽ còn có những người, những nhóm dân tộc chưa có Kinh Thánh trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Nhưng thực sự cảm tạ Chúa và thật đáng kinh ngạc vì ngày càng có nhiều các bản dịch Kinh Thánh để vươn tới những dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ nhỏ nhất. Thực sự tuyệt vời khi chứng kiến điều đó. Nhưng hãy nghĩ đến việc ngồi cạnh ai đó tại bàn tiệc trong trời mới đất mới sau khi phục sinh. Và Chúa Giê-xu đã phán là tất cả chúng ta sẽ cùng dự tiệc với Ngài và vương quốc của Ngài. Họ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây, Abraham, Isaac, Jacob, và tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi xuống với nhau. Mọi người vẫn sẽ như vậy. Họ vẫn sẽ là Abraham, Isaac và Jacob. Bạn biết đấy, chúng ta vẫn duy trì danh tính của mình sau khi chết. Và trong khi sự phục sinh, linh hồn và thể xác chúng ta được kết hợp lại, nếu chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống trong các bữa tiệc. Và tôi chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ chịu trách nhiệm về sắp xếp chỗ ngồi. Ngài sẽ đặt chúng ta bên cạnh những người có ảnh hưởng lớn lao trên cuộc sống của mình. Và dù chúng ta có chưa bao giờ gặp họ, hay đã gặp, và tất nhiên là nhớ rất rõ, và sau đó, ở phía bên kia, sẽ là những người mà cuộc sống của chúng ta đã ảnh hưởng tích cực ở trên. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên về cách Chúa chọn sử dụng chúng ta với tất cả những giới hạn của chúng ta trong cuộc sống của họ. Và sau đó chúng ta sẽ gặp những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp. Có thể đó là một phụ nữ ở châu Phi nói rằng, nhờ vào dự án nước sạch mà hội thánh của bạn đã triển khai, con của tôi đã được sống và tôi muốn bạn gặp người con yêu dấu của tôi. Và trong ngày đó, liệu có bất kỳ ai trong chúng ta nghĩ rằng, bạn biết không, tôi thực sự ước mình đã không cho đi số tiền đó? Không, không hề. Sự hối hận sẽ là việc chúng ta không cho đi nhiều hơn. Điều gì sẽ tạo ra sự khác biệt trong cõi vĩnh hằng? Giả sử bạn còn sống sót vào cuối cuộc nội chiến Nam Bắc, giả sử rằng bạn đang sống ở miền Nam, nhưng nhà của các bạn thì thực sự ở miền Bắc, và trong khi ở miền Nam thì bạn tích lũy được rất nhiều tiền của chính quyền miền Nam sản xuất. Và giả sử bạn biết rằng miền Bắc sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến, và rõ ràng là không có gì sai với khoản tiền bạn có, vì đó là những gì bạn cần để sống ở miền Nam trong thời đại đó. Vậy bạn sẽ làm gì? Và một khi cuộc nội chiến kết thúc, tiền do chính quyền miền Nam sản xuất sẽ hoàn toàn vô giá trị. Vâng, hãy nghĩ điều tương tự cũng sẽ xảy ra, dù đó có là đồng đô la Mỹ, hay là đồng yên của Nhật, hay là đồng euro của châu Âu. Khi Chúa Giê-xu trở lại, tất cả sẽ trở nên vô giá trị và sẽ không bao giờ có giá trị nữa. Nhưng trong khi đó, chúng ta có thể làm điều gì để chăm sóc và yêu thương những người xung quanh chúng ta, giúp đỡ ai đó như người hàng xóm của bạn, những người sống trong khu của bạn, hay người mà bạn thấy cần được hỗ trợ. Và các bạn biết không, tôi thực sự rất cảm động khi được biết về dự án cải tạo khách sạn mà tất cả các bạn đã làm. Và tôi sẽ được đến thăm nó trong hôm nay hoặc ngày mai. Và tôi thực sự rất vui vì các bạn đã sử dụng của cải, nguồn lực hay là tài chính để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của rất nhiều người qua những dự án mà các bạn đã đầu tư. Chẳng phải tuyệt vời khi được tạo ra những ảnh hưởng lớn trong cõi vĩnh hằng hay sao? Rằng cuộc sống nhiều người được thay đổi, nhiều người được biết đến Đấng Christ và lớn lên trong đức tin, nhiều người mạnh dạn chia sẻ phúc âm với người khác. Và đó là tích trữ của cải trên trời. Và vấn đề là các bạn biết đấy, nếu chỉ tích trữ của cải của mình trên đất, thì mỗi ngày trôi qua, các bạn dần tiến gần tới cái chết và cũng dần xa rời của cải của mình. Nhưng nếu các bạn tích trữ của cải của mình trên trời, thì mỗi ngày trôi qua, các bạn đang dần tiến gần hơn đến của cải tích trữ của mình. Và người dành cả cuộc đời chỉ để xa rời của cải của mình, thì có lý do để tuyệt vọng. Nhưng người dành cả cuộc đời để tiến gần tới của cải trên trời, thì có lý do để vui mừng. Một số các bạn cũng đã biết, người vợ yêu dấu của tôi, Nancy, đã về với Chúa Giê-xu 10 tháng trước, sau 4 năm rưỡi chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và tôi thấy Chúa đã làm những điều không tưởng trong cuộc sống của Nancy. Điều đó giúp cô ấy trở nên thực sự là mạnh mẽ. Thực sự là một tấm gương tuyệt vời cho tôi. Nancy luôn luôn ở gần với Chúa. Nhưng những gì Chúa đã làm trong 4 năm đó thì hết sức là tuyệt vời. Vì thế, giờ đây, kho báu tuyệt vời nhất, quý giá nhất mà Ngài từng ra cho tôi trong cuộc đời mình đã về với nhà Ngài và sống trong sự hiện diện của Ngài trong 10 tháng vừa qua. Và vì vậy, bạn nghĩ thái độ của tôi là gì khi mỗi ngày trôi qua tôi tiến gần tới cái chết của mình hơn, cũng là mỗi ngày tôi tiến gần với việc được ở thiên đàng. Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của tôi đầy hối tiếc? Không hề. Cuộc sống của tôi tràn đầy sự mong đợi về phía trước. Một cuộc tái ngộ lớn lao sẽ diễn ra. Trước hết là được ở với Chúa Giê-xu, một người bạn tốt nhất của tôi, và sau đó là được ở cùng với vợ tôi, Nancy, người bạn thân thứ hai của tôi. Tôi sẽ được gặp mẹ tôi một lần nữa, và tất cả các anh chị em cùng đức tin. Nhưng khi bạn nghĩ về điều đó, và sau đó bạn quay lại và nhìn vào mọi thứ xung quanh chúng ta, thì chúng không phải là xấu xa hay tồi tệ. Thực sự là một điều tuyệt vời. Nếu tôi có thể lấy một thứ tạm bợ từ thế giới này và sử dụng nó theo cách, và đôi khi bạn có thể sử dụng một thứ mà không cần phải từ bỏ chúng, nhưng thường thì sẽ liên quan tới việc trao đổi điều đó cho người khác để tạo ra sự khác biệt trong cõi đời đời. Thật là một điều quá tuyệt vời. Hãy giả sử như sau. Giả sử bạn sống tại Pháp đi, và có một cái luật lệ mới ở Pháp. Và công việc thì đã đưa bạn đến Pháp. Luật mới này nói rằng bạn có thể chi tiêu bất kỳ khoản nào tại Pháp, Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép mang bất cứ thứ gì khi bạn trở về Mỹ một năm sau đó, ok? Và trên thực tế, bạn thậm chí có thể gửi bất kỳ cái gì vào ngân hàng Pháp, nhưng bạn sẽ phải để lại đó. Trong khi đó, bạn có sự lựa chọn để gửi đồ về nhà, gửi vào một ngân hàng ở Mỹ, và đó vẫn sẽ là của bạn sau một năm kể từ bây giờ, khi bạn về nhà. Vâng, rõ ràng, hiển nhiên là bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì. Trước hết là bạn sẽ mua bao nhiêu bức ảnh treo tường đắt tiền, bạn sẽ thực sự sở hữu bao nhiêu, liệu bạn có mua một chiếc xe đắt tiền? Có lẽ bạn sẽ cần một chiếc xe để phục vụ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, nhưng một chiếc xe thực sự đắt tiền mà bạn biết sẽ không thể mang theo mình. Bạn thậm chí còn không thể bán để mang tiền trở lại. Không, rõ ràng bạn sẽ nhận ra một điều rằng Pháp không phải là nhà của bạn. Vì vậy, bây giờ nếu mà chúng ta có ai đó sinh ra và lớn lên ở Pháp với quốc tịch Pháp thì tôi ủng hộ các bạn hết mình, ok? Tôi không có đang chỉ trích nước Pháp, tôi chỉ là một ví dụ. Nó sẽ chỉ là một ví dụ để hình dung. Kể cả khi bạn trao đổi vị trí, thì ví dụ vẫn sẽ có nghĩa như vậy. Lúc này, các bạn suy nghĩ khác đi, phải không? Những gì mà tôi có ở Pháp cho năm nay, tôi không thể mang chúng về Mỹ. Một cách tương tự, các bạn dự định sẽ sống ở Mỹ bao lâu? Thực sự cuộc sống của chúng ta ngắn ngủi lắm, và thoáng qua thôi. Và ngay cả khi chúng ta sống tới 100 tuổi đi nữa, 100 năm cũng vẫn hết sức ngắn ngủi so với cả chiều dài lịch sử. Và tất nhiên, chúng ta có thể về với nhà Chúa bất kỳ lúc nào. Và trong khi đó, chúng ta đang làm điều gì với những điều Ngài đặt để trong cuộc sống chúng ta? Vì vậy, nguồn tắc của cải một cách cơ bản là như sau. Bạn không thể mang của cải theo cung. Và đó là lẽ thật mà tất cả chúng ta đều biết. Nhưng điều mà Chúa Giê-xu đã dạy là bạn có thể gửi nó đi phía trước. Bạn có thể lấy bất kỳ của cải trên đất và chuyển đổi chúng thành của cải ở trên trời bằng việc dâng chúng cho hội thánh của bạn, dâng chúng cho các mục vụ khác, cho những người thực sự có nhu cầu, và bạn trở thành một nhà đầu tư cho vương quốc thiên đàng. Của cải của bạn ở đâu? Lòng của bạn cũng ở đó. Và đôi khi có người nói, bạn biết đấy, tôi thực sự ước mình có thể cưu mang nhiều hơn cho hội thánh mình. Và tôi có thể nói cho bạn biết làm thế nào để cưu mang hơn cho chính hội thánh của mình. Đó là dâng hiến cho hội thánh và đầu tư thời gian, sự quan tâm đến đối tượng mà mình sẽ dâng hiến. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, và nhờ ơn Chúa, gia đình tôi đã quyết định dâng hiến 100% tiền bản quyền từ sách của tôi cho các mục vụ khác nhau trên khắp thế giới. Một phần cho hội thánh chúng tôi, và một phần cho các mục vụ chiến lược. Và chúng tôi dâng càng nhiều, thì càng bắt đầu nhận được rất nhiều những cái báo cáo về cách Chúa sử dụng những cái khoản tiền bản quyền đó trong cuộc sống của bao nhiêu con người. Ví dụ như việc thiết lập hội thánh ở Ấn Độ, đó là một trong rất nhiều mục vụ. Vậy khi bạn nhận lại những báo cáo này, điều gì đã xảy ra khi có một trận động đất ở Ấn Độ? Cái khu vực nơi chúng tôi đã giúp đỡ về mặt tài chính để xây dựng nhà thờ. Và ngay lập tức, chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng tôi đã dâng hiến và đầu tư vào chỗ đó. Khi bạn dâng hiến cho một việc, bạn sẽ quan tâm tới việc đó. Bởi vì lúc này, bạn là một nhà đầu tư. Điều này cũng giống như trong xã hội thông thường thôi. Giả sử bạn mua cổ phiếu của General Motors, hoặc là Hershey, hoặc là Quaker Oats, hoặc bất kỳ công ty nào. Và rõ ràng rằng, hiển nhiên là bạn bắt đầu quan tâm khi nhìn thấy một bài báo về công ty đó. Trước đó thì bạn thậm chí còn không để ý khi bạn chưa đầu tư vào công ty đó. Vậy nên, chúng ta quan tâm đến những gì mình đầu tư. Vậy bạn đang đầu tư thời gian của mình thế nào? Bạn đang đầu tư của mình ra sao? Nó đang chảy đi đâu? Và đó cũng là nơi mà tấm lòng bạn đặt để. Vì vậy, nếu ai đó nói rằng tôi muốn cưu mang hơn cho công việc truyền giáo, câu trả lời đơn giản nhất chính là hãy dâng hiến nhiều hơn cho công tác truyền giáo. Của cải của bạn ở đâu thì tấm lòng của các bạn ở đó. Điều này cũng áp dụng cho những điều không quan trọng và bạn chỉ cần điền vào chỗ trống. Ví dụ, nếu tôi chi hàng tấn tiền cho một việc, thì tấm lòng của tôi sẽ ở đó. Nếu tôi dành phần lớn tài chính của mình cho việc làm đẹp ngôi nhà của mình, và không có gì sai khi muốn có một ngôi nhà đẹp, nhưng nếu điều đó là ưu tiên của tôi, thì lòng của tôi thực sự ở đâu? Rõ ràng là ở ngôi nhà của mình, ở bất động sản của mình. Đó là nơi mà lòng tôi đặt để. Nhưng Chúa muốn tấm lòng của chúng ta đặt để ở nơi Ngài và người xung quanh, vì lời Chúa phán rằng Ngài là đấng sống muôn đời. Những người theo Ngài thì sẽ sống đời đời và lời của Ngài sẽ trường tồn đời đời. Và đó là những điều quan trọng nhất. Nó không có nghĩa là không còn gì khác có ý nghĩa. Ý chính ở đây là, nếu bạn định đầu tư cuộc sống của mình cho một điều gì đó, hãy đầu tư vào điều gì mà tồn tại đời đời, tồn tại một cách vĩnh hằng. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu nói, hãy tích trữ của cải của mình trên trời, và thoạt nghe thì đúng là có vẻ ích kỷ đấy. Nhưng hãy cùng ngẫm về điều này. Chúng ta sai lầm khi cho rằng mọi vinh hiển thuộc về Chúa, tức là sẽ không bao giờ tốt cho chúng ta. Và đó là một cái cách nhìn hoàn toàn sai lầm. Thực tế là Chúa đã thiết kế vũ trụ để khi chúng ta làm và dâng vinh hiển lên cho Ngài, điều này cũng chính là điều tốt nhất cho chính chúng ta. Các bạn có thực sự tin điều đó hay không? Bởi vì nếu không ấy, thì các bạn đang vẽ một đường phân chia và nói rằng tôi có sự lựa chọn. Tôi có thể cố gắng tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó ngoài kia. Hoặc tôi có thể bước theo Chúa Giê-xu và cuộc sống sẽ thật sự khó khăn, mệt mỏi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng sẽ được đền đáp. Ok, tôi hiểu. Cuối cùng thì cũng được đền đáp mà thôi. Và tôi sẽ làm điều này cho Chúa. Và các bạn biết không? Đó thực sự là niềm vui mừng. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện trong sách Ma-thi-ơ chương 13 về người đàn ông đã tìm thấy kho báu được giấu trong đồng ruộng. Anh ta đi và tìm thấy kho báu này. Anh ta nhận ra kho báu này đã ở trong một thời gian dài. Anh ta nhận ra kho báu này đã ở đây trong một thời gian dài. Chủ sở hữu hiện tại của cánh đồng thậm chí còn không biết nó ở đó. Ai đó đã chôn nó cách đây nhiều năm hay nhiều thập kỷ trước mà thực sự không ai biết. Và anh ta tìm thấy kho báu của mình. Và Kinh Thánh có chép như sau. Anh ta tìm được và bán đi mọi thứ để mua đồng ruộng ấy. Vậy chúng ta có nên cảm thấy đáng thương cho anh chàng này không? Ôi không, nó đã khiến anh ta phải bán đi mọi thứ. Thật là một anh chàng tội nghiệp. Không hề, trái lại. Anh ta vui mừng đem bán. Anh ta bán đi tất cả những gì mình có để có được kho báu có giá trị hơn nhiều. Và tất nhiên, ví dụ này bị giới hạn bởi nó đang nói về kho báu dưới đất, là của cải sẽ không tồn tại mãi mãi. Nhưng qua ẩn dụ này, Ngài phán với chúng ta rằng, về những điều có giá trị đời đời, hãy đầu tư đời sống của bạn vào những điều đó. Và Jim Elliot, một trong năm nhà truyền giáo đã tử vì đạo. Và tôi được biết Steve Saint, con trai của Nate Saint, trong nhiều năm qua, và cũng như một vài người khác, là các thành viên gia đình của những người này. Và những thánh đồ vĩ đại này đã bị sát hại và những gì xảy đến trong cuộc sống của họ. Và Jim Elliot đã có một câu nói nổi tiếng. Người biết cho đi những điều mình không thể nắm giữ để nhận lại những điều mình không thể đánh mất. Thì đâu phải là điều ngu dại. Chẳng phải câu nói này đã diễn đạt chính xác điều Chúa Giê-xu dân dạy hay sao? Bạn có thể nói, chờ một chút, các nhà truyền giáo hay những người tử vì đạo, bạn biết đấy, họ là những người không quan tâm tới lợi lộc. Họ đâu mang tới phần thưởng. Ồ, không hề. Ý chính của câu nói này là về phần thưởng. Người khôn ngoan sẽ cho đi những điều mình không thể nắm giữ để nhận lại những điều mình không thể đánh mất. Các bạn đều không thể nắm giữ của cải mãi mãi được. Và đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại muốn nắm giữ nhiều như vậy. Sự thật là chúng ta không thể nắm giữ kể cả những thứ quý giá nhất. chúng ta sẽ rời bỏ của cải, hoặc của cải sẽ rời bỏ chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, của cải có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho cõi đời đời, phần thưởng vĩnh hằng. Kinh Thánh hay Đức Chúa Trời không biện hộ về việc ban cho con cái Chúa một phần thưởng cho sự phục vụ trung tín. Và chờ một chút nào, chúng ta không nên nói về phần thưởng hay lợi ích. Thực sự, Chúa Giê-xu cũng đã nói về khái niệm phần thưởng một cơ số lần. Ngài nói, ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu, trong danh Ngài. Và Ngài nói tiếp, khi Ngài đãi tiệc, khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, quay quặt, đuôi mù, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi. Nhưng chính Ngài sẽ đền ơn bạn cho đến ngày cuối cùng người công chính sống lại. Ngài sẽ ban thưởng cho các anh chị em. Ngài đang tìm kiếm, Ngài đang dò xét, và quà là một niềm vui mừng khôn xiết. Đâu quan trọng là có ai khác nhìn thấy hoặc biết những gì đang thực hiện trong vương quốc của Ngài hay không. Niềm vui mà chúng ta đang được kinh nghiệm ngay đây và giờ này. Để rồi sự mong đợi về niềm vui mà chúng ta sẽ trải nghiệm đời đời khi được biết về những ảnh hưởng lớn lao, ảnh hưởng mà hội thánh chúng ta tạo ra trong cuộc sống của mọi người, ảnh hưởng từ việc dâng hiến cho công tác truyền giáo tạo ra những thay đổi tuyệt vời. Và trong Timôthê thứ nhất chương 6, lời Chúa có chép, hãy khuyên bảo những người giàu thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn. Nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Chẳng phải là tốt lành khi Ngài nói rằng chúng ta được vui hưởng trên thế giới này, mạng lệnh cho họ làm việc thiện, làm nhiều việc phúc đức, có lòng rộng rãi và sẵn sàng chia sẻ. Bằng cách này, họ tích lũy cho tương lai mình. Và vì vậy các bạn biết đấy, Phaolô ở đây đang kết nối trực tiếp với Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ chương 6. Họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Bởi vì có rất nhiều sự sống giả hình. Ví dụ như các bạn biết đấy, cuộc sống trên đất thật là tốt đẹp. Và rất nhiều giá trị được quảng bá trong cuộc sống tốt đẹp đó thực sự không tốt đẹp chút nào. Nhưng chúng ta đang sống một cuộc sống phước hạnh. Vâng, Chúa kêu gọi chúng ta sống một cuộc sống phước hạnh, một đời đáng sống. Và làm thế nào để chúng ta thực hiện điều đó? Bằng cách tích trữ của cải cho mình thông qua việc làm điều thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi và sẵn lòng chia sẻ. Và như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Đó là một đời sống đáng sống. Đó là cuộc sống sẽ mang tới niềm vui thỏa, như trong sách Công Vụ, chương 20, câu 35. Và đây là những lời duy nhất của Chúa Giê-xu mà xuất hiện trong sách Công Vụ, nhưng không xuất hiện trong các sách Phúc Âm. Nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giê-xu đã phán, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Và từ có phước ở đây trong tiếng Hy Lạp là từ Makarios, là từ thông thường để diễn tả sự hạnh phúc. Vì vậy, nếu bản dịch theo nghĩa đen, sẽ có nghĩa hạnh phúc hơn khi cho đi thay vì là nhận. Wow! Điều này có thực sự đúng không? Nhưng nếu bạn có cơ hội để tặng quà cho ai đó vào dịp Giáng sinh, hay vào sinh nhật họ, hay theo bất kỳ cách nào khác để thể hiện nó có ý nghĩa thế nào với bạn, trái tim bạn sẽ cảm thấy điều gì? Tôi hỏi thật đấy, trái tim của bạn chắc hẳn sẽ vỡ òa trong niềm vui. Và tôi mong chúng ta thực sự vâng phục lẽ thật khi Ngài nói rằng việc cho đi sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn là việc nhận lại. Thay vì suy nghĩ như Scrooge, và hãy suy nghĩ về điều đó, Scrooge là một kẻ keo kiệt, và keo kiệt thì liên quan chặt chẽ tới sự khốn khổ. Hắn tích góp tất cả những của cải của mình, và hắn ta thực sự khổ sở. Và điều đó đã xảy ra ở phần cuối của chuyện Hồn Ma Đêm Giáng Sinh, là một tiểu thuyết ngắn của Dickens đã được chuyển thể biết bao lần thành các phim. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính của chúng ta? Hắn ở ngoài đường, hắn đã được trao cơ hội thứ hai, hoặc thứ ba, Và bây giờ hắn đang đi quanh để mua đồ và tặng cho mọi người, vì trái tim của hắn giờ tràn đầy niềm vui. Và đó là một sự biến đổi thực sự. Đó cũng giống như khi một người được gặp Đấng Christ vậy. Và người đó được biến đổi một cách hoàn toàn. Quý vị biết đấy, với sự hào phóng, và đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ quên. Con gái út của tôi, Angela, chúng tôi đạp xe cùng nhau khi mà cô ấy, hãy xem nào, cô ấy giờ là 42 tuổi, còn con gái lớn của tôi là 44 tuổi. Chúng tôi đã đạp xe cùng nhau khi con gái tôi còn đang học trung học, và chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà rất là đẹp. Đó là ngôi nhà đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy trong khu vực mình sống. Và chúng tôi cứ chiêm ngưỡng nó. Chúng tôi nói với nhau, ngôi nhà này chắc phải rộng gấp 5 lần ngôi nhà của chúng ta, và đẹp hơn nhiều về cảnh quan này, vườn tược, cũng như là tầm nhìn ra núi Hút. Thực sự là một ngôi nhà đẹp khiến chúng tôi không thể rời mắt được. Và sau đó tôi nhìn vào giá giao bán của căn nhà. Căn nhà vẫn chưa tìm được chủ nhân. Và tôi nói, Angie, con có biết rằng nếu chúng ta lấy tiền từ việc bán sách trong năm ngoái, thì gia đình ta có thể trả tiền mặt cho ngôi nhà này không? Và con gái tôi nói, wow, nhiều như vậy ạ. Con gái tôi biết là tiền từ việc bán sách được dâng hiến cho mục vụ Kinh Thánh, mục vụ Johnny và những người bạn, mục vụ trong tù và các mục vụ khác trên khắp thế giới như hỗ trợ người nghèo, giải cứu nạn nhân của việc buôn bán tình dục. Con gái tôi nhìn chung là biết hết những việc này. Vì vậy tôi mới hỏi, Angie à, con có ước rằng chúng ta không dâng hiến số tiền đó không? Thay vào đó, chúng ta có thể đã mua ngôi nhà rất đẹp này. Con gái tôi nhìn tôi và cười và nói rằng, bố ơi, đó chỉ là một ngôi nhà thôi mà. Vâng, và đây là ý mà tôi muốn nói. Tôi không bài xích những ngôi nhà đẹp. Vì vậy, xin đừng nghĩ tôi phán xét. Nhà của tôi so với nhiều ngôi nhà trên thế giới là một ngôi nhà đẹp. Vì vậy, ý mà tôi muốn nói là chỉ cần so sánh giữa tất cả những mục vụ mà số tiền từ việc bán sách đã hỗ trợ với việc đầu tư vào một ngôi nhà đẹp này mà chúng tôi đang chiêm ngưỡng. Và thực sự, chẳng có gì để mà so sánh. Đó không phải là sự hy sinh. Đã từng có nhiều người đến nói với tôi và Nancy rằng, anh có biết anh có thể làm được bao nhiêu tiền? Anh có biết anh có thể làm được những gì với số tiền từ việc bán được hơn 12 triệu bản sách hay không? Anh có thể làm được rất nhiều thứ nếu anh chọn giữ số tiền đó. Vâng, tôi biết chính xác những gì chúng tôi có thể làm với khoản tiền đó. Và chúng tôi có thể làm một điều gì đó mà chắc chắn sẽ không mang tới cho chúng tôi nhiều niềm vui như vậy. Hay những kết quả từ việc chúng tôi chọn dâng hiến cho các mục vụ khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội và mang phúc âm đến với một thế giới đổ vỡ nhằm biến đổi nhiều cuộc sống mãi mãi. Vì vậy, tôi muốn khích lệ các bạn hãy nghĩ và sống như vậy. Một số người trong các bạn đã nghĩ và sống như thế rồi. Và hãy để tôi kết thúc bằng một ý cuối như sau. Vâng, 5 phút sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ biết chính xác chúng ta đã nên sống và đã nên cho đi như thế nào. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn để quay lại và thay đổi. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng thời gian còn lại để làm những gì chúng ta cần làm, để tạo ra sự ảnh hưởng đến cõi đời đời? Tôi nghĩ quan niệm sai lầm lớn nhất mà chúng ta có là mỗi khi chúng ta đã dâng hiến tiền bạc, khoản tiền đó dường như không còn tồn tại nữa. Và thay vì nghĩ rằng chúng ta đang tước bỏ chính mình khi dâng hiến cho những mục đích lớn lao, hãy nghĩ rằng bạn đang đầu tư vào một điều gì đó sẽ tồn tại mãi mãi. Vậy xin hãy cùng hiệp nguyện với tôi. Kính lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ Ngài, tình yêu, ân điển và lòng nhân từ của Cha dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì hội thánh nơi đây với những con người tuyệt vời và những lãnh đạo hội thánh. Và con thực sự vui mừng và vinh dự khi được đồng công với hội thánh nơi đây trong vương quốc của Ngài. Con cầu nguyện cho ơn phước của Chúa đổ trên tất cả mọi người ở đây. Con cũng cầu nguyện để Chúa thúc giục tấm lòng của chúng con để mở rộng khải tượng với vương quốc của Ngài, về những gì chúng con có thể làm với những điều Ngài đã đặt để ở nơi chúng con và đầu tư vào vương quốc của Cha. Mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.